Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023, thứ Bảy trong tuần thứ 29 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ hai thánh Simon và Giuđa tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người tức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là các ông Jacobe, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobe con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Jacobe và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ các miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, suy niệm trích đoạn tin mừng về việc Chúa gọi và chọn các tông đồ trong ngày mừng kính hai thánh Simon và Giuđa tông đồ, mỗi chúng ta cũng liên tưởng đến ơn gọi của Chúa dành cho chính bản thân mình. Khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ, người đã chọn 12 người để trở nên bạn hữu và môn đệ của người. Trong việc chọn lựa này, chúng ta nhận ra tính cách làm việc của Thiên Chúa khi Chúa Giêsu đã kêu gọi và chọn lựa những người rất ư là bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường nữa. Họ là những người chẳng có chi là chuyên nghiệp, không có giàu sang, cũng chẳng có vị thế nào trong xã hội. Nhưng những con người bình thường ấy làm những công việc bình thường ấy như bao người khác, không trình độ văn hóa, đẳng cấp xã hội, lại được chọn gọi để thi hành những công việc phi thường với lòng yêu mến và tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Quả vậy, Thiên Chúa luôn làm những việc cao cả với những ai khiêm tốn, biết phó thác hoàn toàn vào người. Do vậy, khi được chọn gọi để thi hành sứ mạng, mỗi chúng ta cần tránh tình trạng lúc nào cũng nghĩ rằng chúng ta ít khả năng hay chẳng có khả năng gì để cống hiến, để phục sự Chúa. Hãy luôn tin rằng Chúa luôn có cách của người cho việc phục sự của mỗi tín hữu chúng ta. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có can đảm mở tâm lòng mình để cộng tác với ơn Chúa trong yêu thương, trong tín thác và với lòng hăng say phục vụ hay không. Chúng ta thấy Chúa đã chọn gọi các tông đồ, những người rất tư bình dân, bình thường, để làm việc cho vườn nho của Chúa, cho vương quốc của người. Các tông đồ của Chúa Giêsu được chọn gọi và các ngài đã sống sứ vụ trọn vẹn con người của mình với đầy những bất toàn, nhưng với trái tim không hề thiếu yêu thương và tín thác và lòng thương xót của Chúa. Cuộc đời của các vĩ nhân gần chúng ta nhất cũng cho thấy họ làm những công việc hàng ngày của mình cách trung tín, với tâm tình yêu thương trọn vẹn và tín thác. Mẹ Teresa Calcutta luôn mời gọi chúng ta hãy làm những công việc nhỏ nhặt, đơn sơ hàng ngày trong bổn phận của mình, với trái tim lớn, với tâm hồn rộng mở yêu thương. Và đấng đáng kính của chúng ta, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, thì không ngừng mời gọi chúng ta hãy sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Cách đặc biệt, chúng ta có mẫu gương là mẹ Maria, một thôn nữ làng quê Nazareth khiêm tốn, không ai biết đến, nhưng chính Thiên Chúa đã chọn gọi mẹ để thực hiện sứ mạng cao cả là trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc loài người, trong đó có mỗi người chúng ta. Xin mẹ Maria, nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, nhưng cũng là đấng được chúc phúc, đấng đầy ân sủng, cũng như sự chuyển cầu của hai thánh tông đồ Simon và Judas, giúp cho mỗi tín hữu chúng ta can đảm lãnh lấy trách nhiệm của mình, trở nên men nên muối cho đời với tất cả trái tim và lòng mến của chúng ta, vì chúng ta luôn tin rằng ơn Chúa luôn ban đủ cho chúng ta khi chúng ta thi hành sứ vụ. Amen.
Chúa là trang nghiệm trời con, Ngài là trang
nghiệm trời con Ngài là sự sống của con rất tiếc theo cơn niềm đau mừng, ta lời Chúa khi luôn sống con, hoàn lạc trời con.
Chúa, xin luôn sống con, hoàn lạc đời con.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican. Phát biểu của Đức Thánh Cha tại phiên họp thứ 18 của Thượng Hội đồng Giám mục. Đầu phiên họp khoáng đại thứ 18, chiều thứ Tư, ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ứng khẩu phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha trước các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục, trong đó Ngài đề cao tầm quan trọng của các phụ nữ trong giáo hội, đồng thời mạnh mẽ lên án giáo sĩ trị và tinh thần thế tục nơi các chức sắc giáo hội. Đức Thánh Cha nói, giáo hội là phụ nữ. Là phụ nữ biết chờ đợi, biết khám phá những nguồn tài nguyên của giáo hội, của dân trung thành, đi xa hơn giới hạn, có lẽ sợ hãi nhưng can đảm, và tảng sáng của một ngày mới, các phụ nữ đến một ngôi mộ với trực giác, chưa phải là hy vọng, có thể có cái gì đó còn sống. Phụ nữ là một phản ánh của giáo hội là nữ giới, là hiền thê và mẹ. Vì thế, khi các thừa tác viên thái quá trong việc phục vụ của họ và ngược đãi dân chúa, họ làm ô nhục khuôn mặt của giáo hội, làm hỏng giáo hội bằng những thái độ trọng nam khinh nữ và độc đoán. Thật là đau lòng khi tìm thấy tại một số văn phòng giáo xứ, danh sách các giá biểu, các dịch vụ bí tích như trong một siêu thị, hoặc giáo hội là dân trung thành của Thiên Chúa đang lữ hành, thánh thiện và tội lỗi, hoặc là một xí nghiệp với các dịch vụ khác nhau. Và khi các nhân viên mục vụ đi theo con đường thứ hai này, thì giáo hội trở thành một siêu thị ơn cứu độ, và các linh mục chỉ là những nhân viên của một công ty đa quốc. Điều này là một thất bại lớn mà chế độ giáo sĩ trị đưa tới. Đức Thánh Cha nói thêm, giáo sĩ trị là một cái roi, một tay ương, một hình thức tinh thần thế tục làm nhơ bẩn và thiệt hại cho tôn nhan hôn thê của Chúa, nô lệ hóa dân trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha thốt lên rằng, nhân dân tiếp tục tiến bước trong kiên nhẫn và khiêm tốn. Với bao nhiêu kiên nhẫn, dân phải chịu đựng những phung phí, ngược đãi, loại trừ từ phía giáo sĩ trị đã biến thành cơ chế. Chúng ta nói một cách rất tự nhiên về những ông hoàng của giáo hội, hoặc về những vụ thăng giám mục như sự tiến thân trong sự nghiệp, những vinh dự trần thế, tinh thần thế tục ngược đãi dân thánh của Thiên Chúa.
Tin New York, tham luận của đại diện Tòa Thánh tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đại diện của Thánh tố giác sự leo thang bạo lực, lên án Hamas và các nhóm võ trang khác và kêu gọi đừng gán việc làm này cho cả một dân tộc, đồng thời bày tỏ lo âu của Tòa Thánh về tình trạng nhân đạo tại Gaza. Lên tiếng vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng, trong những tuần lễ gần đây, đã có một sự leo thang bạo lực bi thảm tại Israel và Palestine, tạo nên mức độ đáng lên án vì gây đau khổ. Nhắc lại rằng, chiến tranh luôn luôn là một sự thất bại cho nhân loại vì nó cản trở ơn gọi nội tại của gia đình nhân loại sống tình huynh đệ. Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi muốn nêu lên ba điểm. Trước tiên, Tòa Thánh tuyệt đối và minh thị lên án cuộc tấn công khủng bố do Hamas và các nhóm võ trang khác thi hành vào ngày 7 tháng 10 vừa qua chống dân chúng Israel. Những người khác bị bắt làm con tin. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rõ ràng, khủng bố và cực đoan nuôi dưỡng oán ghét, bạo lực và thù hận, và chúng chỉ tạo nên đau khổ cho nhau. Những tội ác này chứng tỏ một sự coi rẻ hoàn toàn đối với sự sống con người và không thể biện minh được. Phái đoàn chúng tôi lặp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco yêu cầu trả tự do tức khắc cho tất cả con tin đang bị cầm giữ tại Gaza. Thứ hai, Tòa Thánh nhắc nhở rằng trách nhiệm hình sự đối với những hành động khủng bố luôn có tính cách cá nhân và không bao giờ có thể quy gắn cho toàn thể quốc gia hay dân tộc. Quyền tự vệ trong mọi cuộc xung đột luôn luôn phải phù hợp với công pháp quốc tế về nhân đạo, kể cả nguyên tắc tương ứng. Và thứ ba, Tòa Thánh bày tỏ lo âu sâu xa vì thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Gaza, làm cho hàng ngàn người chết và hàng trăm ngàn người phải di tản. Sự bao vây toàn diện áp đặt cho Gaza đã tạo nên đau khổ bừa bãi trên dân chúng, kể cả việc thiếu lương thực, xăng dầu và thuốc men. Tòa Thánh kêu gọi cấp thiết hãy để cho dễ dàng và tiếp tục các hành lang nhân đạo hầu đồ cứu trợ có thể đi tới toàn thể dân chúng. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia nói rằng, giữa sự leo thang bạo lực, điều cấp thiết là chính quyền Israel và Palestine chứng tỏ sự táo bạo, tái bày tỏ quyết tâm tiến tới hòa bình, dựa trên công lý và tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai phía. Trong khi con đường đối thoại tỏ ra chật hẹp hiện nay, đó là giải pháp duy nhất có thể để đạt tới sự chấm dứt lâu dài cái vòng bạo lực tràn ngập phần đất này, phần đất rất quý giá đối với tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Tòa Thánh tiếp tục xác tín rằng giải pháp hai quốc gia vẫn mang lại hy vọng cho một nền hòa bình như vậy.
Tin Buenos Aires, Argentina. Giáo hội sẽ có thêm một hiển thánh. Giáo hội sẽ có thêm một thánh nữ được tôn phong. Đó là nữ chân phước Maria Antonia Thánh Giuse, tục danh là Antonia de Pau y Figuera, quen gọi là Mama Antula, sáng lập nhà tĩnh tâm ở Buenos Aires, thủ đô Argentina. Lễ tôn phong dự kiến được cử hành tại quảng trường Thánh Pedro vào đầu năm 2024. Trong buổi tiếp kiến chiều ngày 24 tháng 10 vừa qua, dành cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Maria Antonia Thánh Giuse. Thánh nữ sinh cách đây 283 năm, tức là năm 1730, tại Silipica, Santiago del Estero, bên Argentina, và qua đời năm 1799 ở Buenos Aires, thọ 63 tuổi. Năm lên 15 tuổi, Maria Antonia quyết định dâng mình cho Thiên Chúa, khấn giữ thiết tịnh. Cùng với các bạn thánh hiến khác, chị giúp đỡ các cha dòng tên, đặc biệt trong việc tổ chức các cuộc linh thao hay tĩnh tâm. Năm 1767, vua Carlo thứ ba của Tây Ban Nha quyết định trục xuất các tu sĩ dòng tên ra khỏi Nam Mỹ. Khi ấy, Maria Antonia cảm thấy được thúc đẩy trong nội tâm tiếp tục công trình của các cha dòng tên. Với sự hỗ trợ của các bạn, chị thường vác thánh giá một mình đi bộ tới miền đông bắc Argentina, hành trình dài hơn 4.000 cây số, hiến thăm các vùng nghèo và cổ võ các cuộc linh thăm. Chị nổi tiếng và được gọi bằng biệt danh là Mẹ Antula và thành lập nhà tĩnh tâm. Tại đây chị qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1799. Người ta ước lượng số người tham dự các cuộc tĩnh tâm do chị tổ chức vào khoảng từ 70.000 đến 80.000 người. Chị được phong chức phước tại Santiago del Estero ngày 27 tháng 8 năm 2016 dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Di hài chị được tôn kính tại vua cung thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi ở thủ đô Argentina. Người được phép lạ của chân phước Mẹ Antula là ông Claudio Perusini, một cựu tập sinh dòng tên và là cựu môn sinh của cha Bergoglio khi còn là giám tỉnh của dòng ở Argentina, nay là Đức Thánh Cha Đương Kim. Ông Perusini được cha Bergoglio khuyên hồi tục vì không có ơn gọi làm linh mục. Năm 2017, ông đến thành phố Santa Fe vì vấn đề gia đình và tại đây, ông bị đột quỵ và sống trong tình trạng hôn mê như thực vật. Một người bạn đã mang ảnh chân phước Mẹ Antula đến và cầu nguyện xin mẹ cứu chữa. Và sau đó, ông Perusini đã được bình phục. Y khoa không giải thích được sự kiện này.
Tin New York, Tòa Thánh kêu gọi chống nạn buôn bán võ khí. Tòa Thánh lên án sự bành trướng võ khí, đặc biệt là việc sử dụng võ khí bất hợp pháp tại Ukraine và nhiều nơi khác. Trong bài tham luận hôm 24 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, bàn về các vấn đề võ trang và an ninh quốc tế, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhắc nhở rằng mọi quốc gia đã tham gia hiệp ước chống ngăn chặn võ khí hạt nhân cũng có nhiệm vụ tiếp tục thương thuyết về một hiệp ước liên quan đến sự giải trừ võ trang tổng quát và toàn bộ. Đức Tổng giám mục nói, tái khẳng định mục tiêu này là điều quan trọng hơn bao giờ hết đứng trước sự lan tràn mau lẹ võ trang trên thế giới cùng với việc sử dụng bừa bãi các võ khí bất hợp pháp ở Ukraine như mìn chống người và bom chùm. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt ngay việc sử dụng các võ khí ấy. Chúng gây nguy hiểm cho các thường dân, đặc biệt là các trẻ em, làm ô nhiễm căn nhà chung của chúng ta. Đức Tổng giám mục Garcia cũng phản ánh những lời của Đức Thánh Cha Francisco nói rằng các bỏ phiếu quy ước chỉ được sử dụng với mục đích tự vệ và không được nhắm vào các mục tiêu dân sự. Thực vậy, những dấu vết tàn phá do các bỏ phiếu quy ước để lại thúc đẩy chúng ta cần tái hoạt động để giới hạn thêm sự lan tràn các bỏ phiếu này, gia tăng sự minh bạch về các kho tích trữ hiện nay và đảm bảo sao cho việc sử dụng chúng phù hợp với công pháp quốc tế. Khi hoạt động để đạt mục tiêu đó, cộng đồng quốc tế cần đặt nơi trung tâm phẩm giá nội tại của con người. Về vấn đề này, Tòa Thánh ủng hộ chương trình hành động gọi là POA, gồm phòng ngừa, chiến đấu và loại trừ việc buôn bán bất hợp pháp các loại vũ khí nhẹ và nhỏ, đồng thời ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về việc thương thuyết một văn kiện có tính chất bó buộc về pháp lý, cấm các hệ thống vũ khí tự động gây chết chóc.
Tin Vatican công bố thư thượng hội đồng giám mục thứ 16 gửi dân chúa. Trong thư gửi dân chúa công bố hôm 25 tháng 10 vừa qua, thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 vạch rõ hành trình cần thực hiện từ nay tới khóa họp năm tới và mời gọi giáo hội cần lắng nghe tất cả mọi người. Trong thư, sau khi nhắc lại kinh nghiệm đặc biệt và những gì đã thực hiện trong những ngày bắt đầu khóa họp từ 30 tháng 9 vừa qua, các tham dự viên thượng hội đồng đặt câu hỏi. Và bây giờ, chúng tôi cầu mong rằng những tháng ngày dẫn đến khóa thứ hai vào tháng 10 năm tới, năm 2024, sẽ giúp mỗi người tham gia cụ thể vào năng động của tình hiệp thông truyền giáo mà từ Synodo cùng tiến bước chỉ rõ. Đây không phải là một ý thức hệ, nhưng là một kinh nghiệm ăn rễ trong tông truyền. Có nhiều thách đố và nhiều câu hỏi, bản tường trình đúc kết sẽ nêu bật những vấn đề mở ngỏ và sẽ chỉ cách thức tiếp tục công việc. Để tiến triển trong sự phân định, giáo hội tuyệt đối cần lắng nghe tất cả mọi người, bắt đầu từ những người nghèo nhất. Điều này đòi phải có một hành trình hoán cải và cũng là một hành trình chúc tụng. Lạy Cha, con chúc tụng Cha là Chúa Trời Đất. Cha đã giấu những người khôn ngoan thông thái các điều ấy, nhưng đã mặc khải cho những người bé mọn. Vấn đề ở đây là lắng nghe những người không có quyền lên tiếng trong xã hội, hoặc cảm thấy bị loại trừ, kể cả loại trừ khỏi giáo hội. Lắng nghe những nạn nhân bị kỳ thị chủng tộc dưới mọi hình thức, đặc biệt tại một số miền, các thổ dân bản xứ mà văn hóa của họ bị chế nhạo. Nhất là giáo hội thời nay có nghĩa vụ lắng nghe, trong tinh thần hoán cải, những nạn nhân bị các thành phần của giáo hội lạm dụng và dấn thân cụ thể và có cơ cấu để điều đó không xảy ra nữa. Giáo hội cũng cần lắng nghe các giáo dân, người nam và người nữ, tất cả đều được kêu gọi nên thánh do ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Chứng tá của các giáo lý viên, trong nhiều hoàn cảnh, là những người đầu tiên loan báo tin mừng, sự đơn sơ và linh hoạt của các trẻ em, lòng nhiệt thành của người trẻ, những thắc mắc và nhắc nhở của họ, những giấc mơ của người già, sự khôn ngoan và ký ức của họ. Giáo hội cần đặt mình lắng nghe các gia đình, những quan tâm giáo dục, chứng từ Kitô mà họ cống hiến cho thế giới ngày nay. Giáo hội cần đón nhận tiếng nói của những người muốn can dự vào các thừa tác phụ giáo dân, hoặc trong các cơ quan tham phần vào việc phân định và quyết định. Để tiến triển trong sự phân định đồng hành, giáo hội đặc biệt cần thu thập hơn nữa những tiếng nói và kinh nghiệm của các thừa tác viên thánh chức. Các linh mục là những cộng tác viên đầu tiên của các giám mục. Sứ vụ bí tích của các vị là điều không thể thiếu được đối với đời sống của toàn thể thân mình. Các phó tế, qua thừa tác vụ của họ, nói lên sự quan tâm của toàn thể giáo hội, phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Giáo hội cũng phải để cho mình được tiếng nói ngôn sứ của đời sống thánh hiến gọi hỏi. Họ là người canh giữ tỉnh thức về tiếng gọi của Chúa Thánh Linh. Và giáo hội cũng phải chú ý đến những người không chia sẻ niềm tin của mình, nhưng đang tìm kiếm chân lý, và nơi họ có sự hiện diện và hoạt động của Thánh Linh. Chúng ta không được sợ đáp lại tiếng gọi ấy. Đức Trinh Nữ Maria, người đầu tiên trong hành trình, cùng đi với chúng ta trong cuộc lữ hành. Trong những vui mừng và đau khổ, Mẹ chỉ cho chúng ta con của Mẹ và mời gọi chúng ta tín thác. Chính Chúa Giêsu là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giê-xu. Hãy vâng lên Việt ta, hãy vâng cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục nói về đề tài sáng tạo bản thân. Albert Einstein đã nói rằng, sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo. Các bạn trẻ chắc chắn đã thấy rằng, đất nước mình từ ngày mở cửa và cho tự do trong kinh doanh, bao nhiêu cuộc đời thành tựu hơn, bộ mặt cuộc sống của dân mình đổi hẳn, đó chẳng phải là vì được tự do sáng tạo sao? Hãy thử suy nghĩ kỹ về những tài năng hay tiềm năng mà bạn có. Bạn đã dùng và sẽ dùng chúng như thế nào đây? Bạn đã tận dụng những cơ may nào trong cuộc sống gia đình, trường học, xã hội để đem lợi ích cho bản thân, cho người khác? Hãy để những suy tư này theo đuổi ta trong mỗi giai đoạn của cuộc đời và phát huy sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Sức sống khởi phát phong phú là nhờ sự sáng tạo. Đường mòn và lối cũ chắc chẳng hấp dẫn ai. Quyết định phong cách sống của mình, chọn hướng đi, nhịp sống của riêng mình, đây là sáng tạo bản thân. Trong thời đại hiện nay, thói quen suy nghĩ, tìm tòi và tự vạch lối đi luôn là những phương thế giúp các bạn trẻ tự xây dựng và bảo đảm cuộc sống. Một câu chuyện đáng chúng ta suy gẫm về sáng tạo, đó là Israel. Họ mới lập quốc cách đây khoảng 60 năm với vô vàn khó khăn. Là điểm duy nhất tại Trung Đông không có một giọt dầu nào, đã không có tài nguyên, nhưng phần lớn đất đai là sa mạc khô cằn. Chỉ với 7 triệu dân, nhưng đến nay Israel đang nằm trong 10 quốc gia đứng đầu về công nghệ cao của thế giới. Một người Israel đã khẳng định rằng, vấn đề ở đây là chúng tôi có tài nguyên chất xám. Khi bị cấm vận, các nước không bán máy bay chiến đấu cho Israel. Chúng tôi phải tự sản xuất, và rất kinh ngạc là chúng tôi còn làm tốt hơn những người khác. Israel là thế đó. Còn Việt Nam thì sao? Với dân số hơn 90 triệu dân, đây là nguồn tài nguyên lớn, cần tận dụng tối đa để phát triển. Tài nguyên thiên nhiên càng sử dụng nhiều sẽ càng cạn kiệt, nhưng có thứ tài nguyên càng sử dụng lại càng có nhiều hơn. Đó chính là chất xám, là con người. Trí tuệ người Việt chúng ta thuộc loại có tầm cỡ. Chính vì vậy, cần phải đẩy mạnh, khích lệ sự sáng tạo. Đừng phàn nàn về những khó khăn nữa, mà hãy bắt đầu suy nghĩ, sáng tạo. Việt Nam hoàn toàn có thể thiết kế ra các sản phẩm mới. Muốn được như vậy, vai trò của những người trẻ rất quan trọng. Ở Israel, những người trẻ chỉ cần một cái ba lô, một laptop và ý tưởng. Họ có thể ngồi ở nhà, ngồi quán cà phê hay công viên là có thể khởi nghiệp. Còn chúng ta, một dân tộc đã có kinh nghiệm sáng tạo rất phong phú để sống còn và chiến thắng qua bao cuộc chiến tranh dài. Sao ta không tận dụng gia sản này? Không có sáng tạo thì không thể tiến xa được.
Bye.
Đi cũng suy nghĩ lại, thiết tưởng chúng ta cần bàn thêm về những trở ngại cho việc sáng tạo. Thực tế chắc không ít. Có lẽ cản trở đầu tiên là thái độ tiêu cực khi đối diện với những thành bại trong đời, đó là tự mãn với những thành quả đạt được và hài lòng với cách làm của mình. Điều này tạo nên sự chủ quan và làm mất chí tiến thủ. Trái lại, khi đối diện vấn đề khó khăn, phức tạp, thì vội vàng cho rằng mình không có khả năng giải quyết vấn đề quá tầm của bản thân, rồi tự trấn an mình với những ý nghĩ đó, nên không suy nghĩ tìm tòi thêm. Thứ đến, thói quen và sự rập khuôn. Chúng ta thường theo lối mòn trong cách làm, cách nghĩ và yên tâm với lề xưa thói cũ đó, mà quên rằng trong mỗi vấn đề phát sinh đều có nhiều cách nghĩ, cách làm và nhiều cách giải quyết. Tiếp nữa, quá tự tin, an tâm với kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy, đưa đến kết luận vội vã và cho mình đúng, không cần phải xét lại hay học hỏi thêm. Bột chộp và lười biếng suy nghĩ. Chộp ngay giải pháp đầu tiên này ra trong trí, mà quên cân nhắc cũng tìm kiếm nhiều giải pháp, tìm cái được cái mất để so sánh, chọn lựa. Có xu hướng bảo thủ, định kiến, nhìn vấn đề phiến diện. Bên cạnh đó, lại có thói quen dễ buông xuôi, thiếu kiên trì, bị ám ảnh bởi những cái khó mà quên rằng trong cái khó ló cái khôn. Muốn được an toàn, nên không dám khám phá con đường mới vì sợ thất bại. Tiếp nữa là thiếu nhìn xa trông rộng. Sau đây là vài trường hợp tiêu biểu. Giáo sư Samuel Pierpont Landy bị cười nhạo là kẻ mơ mộng hão huyền khi đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ cho việc thiết kế máy bay, vì vào thời ấy, người ta tin rằng những gì nặng hơn không khí không thể bay được. Trường hợp khác, điều đáng tiếc cho nước Pháp vì vua Napoleon đã cười nhạo và bảo rằng ông ta không có thời gian cho các trò đùa ngớ ngẩn khi Robert Fulton thông báo máy hơi nước có thể giúp chế tạo ra những con tàu đi ngược gió. Nếu Napoleon ứng dụng sáng chế của Fulton vào thời kỳ đó, thì nước Pháp thống lĩnh các đại dương chứ không phải là nước Anh. Rồi bố của Henry Ford cho rằng con mình ngu ngốc khi từ bỏ chỗ làm thuận lợi để nghiên cứu loại xe không cần ngựa kéo. Nếu Ford nghe theo lời ông bố, thì nước Mỹ đã không dẫn đầu trong công nghiệp sản xuất ô tô. Và cuối cùng, ngay cả trưởng văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ năm 1899 là Charles Duell, ông đã đề nghị giải thể cơ quan của mình vì ông cho rằng mọi thứ có thể phát minh được đã được phát minh hết rồi. Các bạn trẻ thân mến, còn biết bao cản trở khác nữa. Cái giá của việc ngăn trở ý tưởng sáng tạo có thể làm mỗi người và xã hội chậm tiến và mất mát nhiều thứ. Với những chia sẻ trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Đến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Vì đất không cách nuôi, nhưng có khi lòng người ngại núi e sông. Đừng vì khó không khó, vì đất không cách nuôi, nhưng có khi lòng người ngại núi e sông. Anh nhân ơi, đường này đường dài còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó kinh ngang kinh ngang. Anh nhân ơi, cố gắng vượt qua.
Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa của các linh thần, hãy cho mình dựng sáng. Dạy xin Chúa hiện ra uy nghi, quyền huy hùng dũng. Hãy tu hương và đồn cứu độ, toàn con trông ngó.
Thánh Định 80 là một lời cầu khẩn than van có tính cách tập thể của dân Israel. Khi vương quốc của họ bị thử thách, tàn phá và sụp đổ về mọi mặt, còn dân thì bị lưu đày. Thánh Định 80 được giáo hội dùng làm lời kinh cầu nguyện khi hội thánh bị bách hại và chịu nhiều đau khổ thử thách vì đức tin. Và như vậy, Thánh Định 80 cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta khi chúng ta gặp đau khổ, khủng hoảng, thử thách, chiến tranh, thiên tai, loạn lạc, bệnh tật, ly tán. Hãy thành tâm tin tưởng và cầu nguyện với tâm tình của dân Israel ngang qua những lời Thánh Định. Lạy Mục Tử nhà Israel, Ngài là đấng chăn giữ nhà Giuse, như chăn giữ chiên cừu, hãy lắng tai nghe. Ngài là đấng ngự trên các thần hộ giá, xin dãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ephraim, Benjamin và Manasseh được thấy. Đối với dân Israel, Thiên Chúa thật gần gũi. Họ gọi Thiên Chúa bằng những tước hiệu rất thân thương như Mục Tử, như người chăn nuôi đoàn chiên Israel, như đấng ngự giữa dân. Những lời khẩn cầu xin lắng tai nghe xuất phát từ lòng tin và tương quan thật gần gũi giữa dân và Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng cai trị dân, còn dân là gia nghiệp của Chúa. Dân luôn luôn chạy đến với Chúa khi gặp thử thách. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài đến cùng chúng con và thương cứu độ. Xin phục hồi chúng con, xin tỏ ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Thế nhưng vì thời gian thử thách kéo dài nên niềm tin vào Chúa Tể Càn Khôn của Israel cũng bị nao núng, khiến lòng họ phân vân tự hỏi: đến khi nào Chúa còn nóng giận, chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu? Dường như Chúa vẫn im lặng khi mọi ước nguyện tốt đẹp của bao người ngày đêm khấn xin mà Chúa vẫn chưa đáp lời. Cho nên, lòng dân cảm thấy sầu buồn như thế. Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu lụy, nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan. Ngài đã khiến chúng con thành cớ, cho lân bang cãi cọ tranh giành, cho thù địch nhạo cười chế giễu. Dầu vậy, dân Chúa vẫn luôn kiên định và tin tưởng. Họ đã không ngừng kiên trì lặp lại mong muốn được giải thoát và tiếp tục thưa lên với Ngài. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏ ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Và để củng cố niềm tin ấy, tác giả ghi lại những kỳ công, những hồng ân Chúa đã làm hết sức kỳ diệu cho Israel, như một cách nhắc nhớ về những kỷ niệm đẹp trong thời xuất hành khỏi Ai Cập. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi. Rồi, bằng biện pháp câu hỏi tu từ, tác giả hỏi Chúa: tại sao Chúa yêu thương rồi Chúa lại làm ngơ? Chúa trồng vườn nho của Israel, Chúa chăm sóc rồi tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ? Khách qua đường mặc sức thái mà ăn, heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. Tác giả như muốn thủ thỉ với Chúa: lạy Chúa, công trình Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang. Và lạy Chúa, xin mau trở lại để cứu độ dân Chúa. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, xin trở lại. Tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem tình cảnh dân của Ngài. Xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và trời non được Ngài ban sức mạnh. Vì đây chính là vườn nho của Chúa và do chính tay hữu Chúa trồng. Vậy nên, những người đã hòa thiêu chặt phá, Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan. Ý thức được tình thương của Thiên Chúa luôn thể hiện xuyên qua dòng lịch sử. Dân Chúa thật lòng trở về với Chúa và quyết tâm sống trung tín với giao ước tình thương. Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống để chúng con xưng tụng danh Ngài. Lạy Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Ngày nay, chúng ta có thể hiểu Thánh Vịnh 80 như là một sự tiên trưng về Chúa Giê-xu là mục tử tối cao, đấng đang ngồi bên hữu, và giáo hội là vườn nho được Chúa chăm nom, được Chúa ban sức mạnh. Vì vậy, việc đọc và cầu nguyện bằng lời Thánh Vịnh 80, đó là chúng ta đang thông hiệp trong mầu nhiệm hội thánh. Chúng ta tiến bước trong sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu mục tử. Ước gì tâm tình của Thánh Vịnh dẫn dắt chúng ta đi trong sự thông hiệp với Chúa và hội thánh của Ngài. Lạy Chúa là mục tử chăm dắt đoàn dân Chúa. Chúa đã gầy dựng dân riêng của Chúa và xây dựng hội thánh như người ta trồng một gốc nho. Xin Chúa thương chăm sóc và đừng nỡ để cho kẻ thù tàn phá. Xin thương nối kết chúng con như cây với cành trong mầu nhiệm hội thánh, để chúng con liên kết sống động trong tình yêu vững bền của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.